rất là can cường. Con người của mình á, dù mình là Phật tử chăng nữa mà mình cũng sẵn sàng đụng chạm nhau, mình rất là can cường. Cho nên Phật đã nhiếp mình rồi á, thì Phật phải cho mình ở một vào một cái vị thế như thế nào á, để điều ngự cái tính can cường của mình và để cho mình chỉ chấp nhận cái chân lý là cái cao nhất. Đó là lý do mình thấy đó. Cho nên mình biết rằng là mình nằm trong cái nhiếp lực của Phật Thích Ca. Và mình lại, cái nhiếp đó nó lại nhằm đối trị những cái tính tình, cái nghiệp tính của mình. Nếu mình là những cái người thuần thiện vô cùng, nếu mình là những cái người mà biết lẽ phải vô cùng, thì tự nhiên mình sẽ thấy rõ thế giới này chỉ có một Phật mà thôi, không có các tôn giáo khác. Tất cả các tôn giáo khác đều chuyển thành đạo Phật hết. Mình thấy cái năng lực nhiếp thọ của Phật hiển hiện rõ ràng. Muốn như vậy á, về tịnh độ mà thấy, về cực lạc mà thấy. Bởi vì cõi đó toàn là đại A-la-hán, với cõi đó toàn là A Bệ Bạt Trí với nhất sinh sở hệ Bồ-Tát. Tức là những cái vị mà cái trí huệ người ta rất trong sáng, thì người ta sẽ thấy được rõ như vậy. Mình muốn thấy ké và muốn chuyển luôn tất cả cái nhìn của mình thì mình nguyện sinh về đó. Mình sẽ được như vậy. Đó là cái cho mình thấy cái ý nghĩa như vậy. Bây giờ trở lại vấn đề nguyện mình á, thành ra Phật phát nguyện lên như vậy rồi đó. Cái nguyện của Phật đó là đối tượng của nguyện đó không phải là cá nhân Phật mà là tất cả chúng sinh. Chúng sinh không cùng tận, cho nên cái chữ tất cả đó là cái chữ không cùng tận chúng sinh. Thì như vậy, cái nguyện của Phật nó bao la, bởi vì nguyện nó tùy theo đối tượng. Nó bao la không cùng tận. Mà chúng sinh lại có nhiều mặt căn tính, tính chất khác nhau. Cái nguyện nó đáp ứng cho bằng đó cái căn tính khác nhau. Cho nên nó nhiều vô lượng và nó bao la vô biên. Cho nên đôi khi nhiều quá kêu là biển, cho nên kêu là biển nguyện. Thì biển nguyện của Phật, mình biết rằng là cái biển nguyện nó nhiếp tất cả, không ai ra khỏi đó. Và ở trong cái biển nguyện đó thì chắc chắn là mình sẽ được tất cả những châu báu của cải của Phật đều nằm trong cái biển nguyện đó hết. Cho nên chính vì vậy mà bây giờ nó chỉ còn vấn đề là mình ý thức ra được là mình vào trong cái biển nguyện đó. Thực ra mình đã được Phật Thích Ca nhiếp rồi, nhưng do cái tâm của mình nó không chấp nhận. Cho nên bây giờ mình chỉ cần có một cái tâm chấp nhận thôi. Bây giờ nói đến đây thì mình nhớ đến cái thí dụ Cùng Tử ở trong Kinh Pháp Hoa. Ông trưởng giả, ông nhiếp Cùng Tử, ông mang vào Cùng Tử vào trong cái dinh thự của ông. Đó là nhiếp rồi. Nhưng mà Cùng Tử không có thấy ra, bởi vì Cùng Tử không có nhận ra đó là cha mình. Cùng Tử vẫn thấy như là mình ở ké, không thấy là mình ở trong nhà của mình. Cùng Tử vẫn thấy là mình làm việc, lao công, chứ không thấy mình làm chủ. Thành ra nó cái tâm nguyện của ông cha đó thì ông nhiếp người con rồi, nhưng còn lại cái thấy của người con đó, thì người con đó chưa có đáp ứng đúng. Cho nên đôi khi mình vẫn có cái là mình vẫn có những cái nguyện riêng của mình, là mình thâm nhập vào trong cái biển nguyện của Phật A Di Đà này nọ, mà thực ra là mình đã nằm trong đó, nhưng mà khi mình phát cái nguyện vậy là để mình đáp ứng lại cái nhiếp thọ của Phật. Mình đáp ứng lại như vậy thì tự nhiên là mình thấy ra. Cũng như nếu mà người Cùng Tử mà đáp ứng lại cái tâm nguyện của người cha thì tự nhiên là mọi việc nó được giải quyết liền lập tức. Đó, thành ra mình thấy là khi mà mình tụng sám tụng gì cũng vậy đó, mình cũng nguyện làm sao mình được nhập vào trong cái đại thể hải chung của Phật A Di Đà, là vào trong cái biển mà thệ nguyện rộng lớn của Phật A Di Đà. Nhưng mà thực ra trên thực tế thì mình ở trong đó rồi. Bây giờ mình chỉ có phát cái tâm nguyện như vậy để cho mình tương ưng với lại cái hoạt động Phật. Cũng như là một người, người ta có cái nguyện dẫn mình đi chơi một cái chỗ rất vui. Bây giờ cái mình bằng lòng. Mình để cho người đó nhiếp mình. Để cho người đó dẫn mình đi. Nó vậy đó. Thành ra đó, chúng ta trong đời sống của mình, mình có những cái mong muốn riêng tư của mình. Những cái mong muốn nó khát khao vô cùng. Nếu mình không đạt được, hình như mình cũng không thể nào mà an tâm nổi. Mình mong cái này, mong cái nọ, mong cái kia. Như là một vị thầy, mình cũng có những cái nguyện của mình. Ví dụ như mình nguyện xây chùa. Nguyện xây chùa. Mà chùa nó không xong, mình bất an. Nếu đến phút mình lâm chung, nó còn một viên ngói chưa sắp. Thì mình cũng phải xây tái sinh ra để sắp nốt viên ngói đó chứ. Do đó cho nên thực sự ra mình ở trong cái nhiếp thọ, trong cái biển nguyện của Phật rồi, nhưng mà mình không được hưởng cái nguyện đó, tức là mình không có được đi theo Phật muốn mình đi theo vào trong kho tàng của pháp bảo, mình sẽ được tất cả những cái pháp về trí huệ, về từ bi, về phương tiện, về những cái thành quả cao nhất. Phật muốn như vậy. Chứ không phải là Phật muốn mình ở cõi này, xây chùa, dựng tháp A-la-hán, dựng tháp Phật gì nữa. Phật không có muốn, Phật cũng chẳng có muốn mình ở cái cõi này để chú nguyện cho tượng Phật cái này nọ hết đó. Thấy không? Đó. Mà Phật muốn là muốn cho mình có cái trí huệ, cái từ bi như vậy. Nhưng mà mình vẫn có những cái ý riêng tư, mà mình là những vị thầy mà mình còn có những cái ý nguyện riêng tư như vậy, mà lắm lúc nó cứng đến mức độ mà mình cũng không đáp ứng lại nguyện của Phật nữa. Đó. Mình chết thì chết, tôi ra đời tôi tiếp tục tái sinh trở lại. Mấy thầy Tây Tạng cũng tái sinh chứ bộ, tôi tái sinh trở lại. Mấy thầy Tây Tạng tái sinh trở lại là mới chừng 4 năm tuổi hay mười mấy tuổi là bắt buộc Phật học viện học pháp liền. Tôi tái sinh trở lại đi xây chùa tiếp. Đó. Thì nó vậy. Thì ra mình cũng nghĩ vậy, thì cái nguyện đó của mình á, mình ở trong nguyện, ở trong đại nguyện, biển nguyện của Phật rồi. Nhưng mà đôi khi mình cũng thấy, bởi vì mình có một cái nguyện cá nhân riêng tư như vậy. Đó, mình thích, mình làm riêng như vậy. Rồi mình quá muốn xây chùa. Mà mình là một ông thầy, lấy tiền đó mình xây, mình phải đi quyên. Đi quyên nó cũng mệt lắm. Quyên người Phật tử, quyên lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba, người ta thấy, người ta tránh mặt sao? Mình cũng thấy nó sao á, khó chịu lắm. Mình thấy bực bực bội sao á. Thôi, mình nghĩ kiếp sau mình muốn xây chùa, mình làm luôn một cái ông cư sĩ triệu phú thì mình tha hồ xây chùa. Thành ra cái đời sau nó đổi. Mà nó đổi, nó cứ chạy vòng vòng vậy á. Mà thực ra mình bị nhiếp ở trong cái biển đó. Mà đó có phải ý muốn của Đức Phật hay không? Đức Phật nhiếp mình là có phải muốn mình như vậy hay không? Thì đó mình nghe ý chính của Đức Phật nhiếp mình là để mình nhập đạo. Mình biết chứ, mình phải nhìn như vậy đó. Mình đến Lhasa, thủ đô của Tây Tạng. Chẳng hạn như vậy, mình vào trong cung điện Potala. Mình thấy những cái tháp của các ngài Đạt Lai, Lạt Ma, thứ 5, thứ 15, cái gì, những cái tháp bằng vàng khối nguyên chất, cao mấy thước, rồi bao nhiêu những ngọc quý thì rác ở trên đó nữa. Mà thực ra chỉ do mấy ngày tu mà thôi. Thực ra chỉ do mấy ngày thâm nhập vào biển nguyện của Phật mà thôi. Thì tự nhiên là cái công đức nó ra như vậy. Nhưng mà công đức đó đối với lại cái biển nguyện của Phật đó, nó rất là nhỏ bé. Phật còn nói là dùng bảy báu mà nó đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới mà lập tháp lên cho tất cả những cái vị thanh văn duyên giác mà cũng không bằng một câu kệ ở trong kinh. Thì mình biết rằng là cái công đức của Pháp á, nó kinh khủng chừng nào. Mà cái ý muốn của Phật á, là cho mình cái đó. Phật nhiếp mình là để cho mình cái đó. Nhưng mà bởi vì mình có những cái khao khát riêng tư của mình, và đôi khi nó trở ngại. Thành ra đó, cái mà mình nên làm là con người sinh ra đời mình đều có những cái tâm nguyện riêng tư của mình. Mình có thể nào bắt buộc mình là mình phải học Pháp, mình phải biết Pháp. Nhiều khi cái duyên nó của mình nó chưa tới, nhiều khi nó chưa phải là cái duyên trong lúc này của mình. Mà nhiều khi mình muốn học Pháp mình cũng phải có nhiều cái công đức. Cho nên tất cả những cái việc làm của một người xuất gia, của một vị Phật tử, nó đều là để hồi hướng về cái đạo của mình hết á. Chứ không phải là một cái ý muốn riêng tư của mình. Mình xây chùa, xây tháp, tất cả là đều hồi hướng công đức đó để mà có trí huệ, để mà thâm nhập vào đạo. Chứ không phải đó là cho cái cá nhân riêng của mình, cái thích, sở thích riêng của mình. Thành ra trong chuyện của Nhật Bản có cái chuyện nó cũng như mỉa mai mà là chuyện có thật đó. Là một cái cô ni đó, có cái pho tượng Phật rất là đẹp á. Nó đi đâu cũng ôm rất quý này nọ hết. Đó là vậy mà sau này cô đốt nhang, đốt khói, đốt hương gì đó, nó mới xông lên, nó mới đen hết trơn đó. Đen hết cái mũi của Phật đó. Thì mọi người người ta cười đó. Nhưng mà cái cô đó thì khi mà mình thờ Phật, khi mà mình tạo tượng Phật, tất cả nó để hồi hướng về cái trí huệ của mình. Những cái công đức nó cần thiết, mình rất nên làm. Nhưng đừng có biến nó thành ra là một cái sở hữu riêng tư, một cái ý thích riêng của mình. Mà làm tất cả những cái đó là vì cái trí huệ mình, vì cho tất cả chúng sinh. Mình xây một ngôi chùa là để lợi ích cho tất cả chúng sinh, để chúng sinh được biết đến Tam Bảo, để chúng sinh được có nơi quy y, để chư tăng có nơi câu hội. Và vậy thôi, không có cái gì của mình trong đó hết ạ. Thì lúc bây giờ đó, cái công đức đó rất đáng làm. Trong lúc mình chưa có thâm nhập vào Pháp được, mình phải tu rất nhiều cái phước đức. Nhưng đừng có để cái phước đức nó kéo mình đi ra khỏi cái Pháp. Mà mình phải kéo cái phước đức của mình về phía của Pháp, về phía của trí huệ. Nên đó là cái điều mà mình phải nhớ nó như vậy. Thì lúc đó, cái hành động mà xây chùa, dựng tháp, in kinh, ấn tống của mình á, nó nằm trong ý nguyện của Đức Phật. Còn nếu mà mình không thấy ở đó là nó ra ngoài cái nguyện của Phật. Và mình ở trong nguyện mà mình sẽ không gặp Phật, sẽ không hưởng được cái năng lực của Phật. Cũng như một người dẫn mình đi chơi một cái cảnh rất đẹp mà mắt của mình hôm đó bị đau, dán băng keo đầy hết á, thì ngắm gì nữa. Người đó dẫn mình đến nơi đó mà mình không thấy gì hết. Phật nhiếp mình vào trong cái ý muốn của Ngài mà mình không hề thấy. Phật muốn mình thành Phật mà mình cũng không thấy. Mà muốn của Phật rất mạnh. Cho nên một khi mà mình đáp ứng lại cái ý muốn của Phật đó, là mình thành. Mình mà không đáp ứng lại cái ý muốn của Phật, không bao giờ mình thành nổi. Như nãy mình đã nghe đó. Bởi vì thực sự ra mình không có được nguyện đạo, không có được lực đạo. Cho nên trong cái lúc mà mình còn là người phàm, còn là sơ cơ như vậy á, thì mình phải nương vào nguyện lực của Phật. Mình phải lấy cái lực đạo từ cái lực của Phật. Vì vậy mình phải hiểu lại tất cả cái ý nghĩa tam quy ngũ giới thọ giới của mình ấy, là thực ra nó tại sao mình phải nói là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì đắc giới thể. Bởi vì mình lấy cái lực nguyện của Phật. Phật muốn cho mình quy về Tam Bảo, Phật muốn mình theo Tam Bảo, Phật muốn mình thành Tam Bảo. Cho nên mình quy theo. Và tất cả cái lực mà đi suốt con đường đó là cái lực của Phật. Mà bây giờ mình chưa có cái lực đó, mình mới nương theo cái lực của Phật như vậy. Mình mới gọi là Phật gia hộ, Phật gia trì, Phật gia bị. Là mình nương theo lực của Phật, nương theo nguyện của Phật. Lực là từ nguyện mà ra. Cho nên mình nương theo nguyện của Phật đó, và mình thâm nhập vào trong nguyện đó. Mình thâm nhập vào trong nguyện đó tức là mình thành đạo. Thành ra mình có thể thành đạo. Một là bằng cách mình huân tập. Huân tập cái năng lực đó thì mình biết rằng là mình có quyền tu như vậy, không ai cấm mình. Nhưng mà huân tập bao giờ nó mới thành? Trong kinh của Phật nói đó, mình phải vô lượng vô biên kiếp, mà kiếp nào cũng gặp Phật, kiếp nào cũng cúng dường Phật, thân cận phụng sự Phật, nó mê trồng cái thiện căn đó, tăng trưởng cái thiện căn đó. Thiện căn đó chính là nguyện lực của đạo. Thấy Phật nhiều, gặp gỡ Phật nhiều, Bồ Tát gặp cõi Phật, sinh cõi Phật, tự nhiên mình cũng phát sinh cái tâm nó theo. Như một con người, như một đứa bé mà từ nhỏ cho đến lớn, lúc nào nó cũng ở trong chùa, lúc nào nó cũng gặp gỡ các vị thầy, lúc nào nó cũng thấy hình ảnh Phật, thì tự nhiên nó cũng có cái tâm dứt khoát là theo đạo Phật. Tự nhiên nó sẽ phát cái tâm cũng muốn xuất gia. Còn nếu thả nó ra ngoài đời để nó tự lực thì nó đi mất tiêu luôn. Đó, nhiếp nó là như vậy. Thành ra nếu mà kiếp nào mình cũng gặp Phật, cũng cúng dường, cũng lễ bái, cũng phụ sự Phật, cũng này nọ, kiếp nào cũng thấy Phật hết á, thì các cái cảnh giới của thế gian này nó sẽ không có lôi kéo mình được, và nguyện lực của đạo của mình nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà như vậy nó đòi hỏi phải rất lâu đời lâu kiếp, mà phải làm sao kiếp nào mình cũng đừng có bị lạc khỏi con đường đó hết. Thành ra đó là cái mà khổ công của chư Phật đó. Thành ra bây giờ đó, nếu mà mình muốn tránh cái khó khăn như vậy thì mình phải nương theo nguyện lực của Phật, lấy lực của Phật, mượn lực của Phật mà thấy đạo. Khi mà thấy được chân lý rồi á, thì tự nhiên cái tự lực của mình nó sẽ phát triển mà nó đúng. Thành ra đó là những ý nghĩa mà về nguyện từ cho mình nghe đó. Thành ra Phật đó, để độ chúng sinh, Phật phát ra nguyện lực lớn vô cùng. Nguyện lực đó nó vừa làm cho Phật có cái năng lực để thành tựu được cái việc cứu độ. Điều thứ hai, nguyện lực đó nó lại là một cái phương tiện để nhiếp tất cả chúng sinh theo cái hướng của mình. Có như vậy mới dễ độ chúng sinh. Điều thứ ba nó là cái phương tiện tha lực để cho chúng sinh nương vào đó mà có thể mau lẹ chứng đắc đạo, tức là vô thượng bồ đề. Còn tu theo lối huân tập tự lực của mình á, không biết là đến kiếp nào, không thể hứa hẹn được. Thành ra chính vì vậy cho nên mình biết rằng là Phật nào cũng có nguyện, nhưng mà nguyện căn bản của chư Phật đó là toàn thể chúng sinh được cứu độ. Còn riêng tư mỗi vị Phật mình sẽ thấy có cái nguyện riêng. Và đôi khi mình đã nói là biển nguyện, bởi vì đối tượng để cứu độ nó là chúng sinh. Chúng sinh có sinh lão bệnh tử, chúng sinh có những ham muốn ham cầu, chúng sinh có những cái sợ hãi lo âu, thì nguyện của Phật nó đều đáp ứng như vậy hết. Thành ra kể nguyện kể không hết được. Bây giờ đây mỗi kinh nói về một vị Phật là chỉ kể ra một số nguyện ít thôi của vị Phật đó. Cho nên mình đừng có nghe 48 nguyện mà mình tưởng nó chỉ 48 nguyện. Rồi Ngài Dược Sư có 12, 13 nguyện mình tưởng là chỉ có vậy thôi. Mình đừng có nghĩ lầm như vậy. Nhưng mà ví dụ trên phương diện mà Ngài Dược Sư mà đáp ứng cho mình, thì nó Đức Phật chỉ nói ra cái phương diện đó, là Ngài Dược Sư cứu khổ ở nơi cái chỗ hoạn tử, ở nơi cái chỗ nguy hiểm về tai ương bệnh dịch. Cho nên chỉ trích những cái nguyện về phương diện đó thôi. Và nếu mà mình hiểu rõ nó thì trong những cái nguyện đó là nó trùm hết tất cả mọi nguyện khác. Thì đây Phật A-di-đà cũng như vậy. Phật A-di-đà thì có 48 nguyện. Thì trước hết mình nghe là Kinh 48 nguyện này là ở trong kinh nào? 48 nguyện này xuất phát trong kinh Vô Lượng Thọ Kinh. Vô Lượng Thọ Kinh như vậy có đến 5 bản khác nhau. Đều cùng một kinh mà truyền lại có đến 5 bản. Thành ra nó có 2 bản dịch là có 48 nguyện. 2 bản dịch nữa chỉ có 24 nguyện. Và 1 bản dịch nữa có 36 nguyện. Có nhiều nguyện ở trong bản dịch này thì bản dịch này không có. Có nhiều nguyện trong bản dịch này có và bản dịch kia lại không có. Thành ra ở đây cái bản dịch của mình là bản dịch của Ngài Khương Tăng Khải. Thì bản dịch này thường thường được coi là cái bản dịch mà nó tương đối là sáng sủa nhất. Và thông thường người ta lấy 48 nguyện là thường lấy theo cái bản dịch này. Đôi khi có những cái 48 nguyện nhưng mà người ta thêm thắt vô nữa. Thêm từ những cái bản khác vô. Người ta muốn cho nó đầy đủ hơn. Đó. Cho nên nhiều khi mình đọc á, mình có thấy nó khác nhau á, thì mình hiểu. Bây giờ mình nghe 48 nguyện. Thì đáng lẽ trước khi nghe này thì mình cũng phải nghe đại khái cái phần mà mở đầu của kinh để đi đến cái chỗ mà nguyện như vậy. Nhưng mà hiện giờ mình không có kinh đây không? Kinh Đại Bảo Tích tập 1 có không? Kinh số 10 sao hết. Thì mấy hôm mình nghe kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, tức là kinh A-di-đà, đó là nói về quả báo, y báo, chính báo, cực lạc. Kinh Vô Lượng Thọ này nói về cái nhân lúc mà A-di-đà Phật chưa thành Phật mà phát nguyện. Thì ai muốn đọc kinh này thì lấy bộ Đại Bảo Tích số 1 mà cái kinh Pháp Hội cuối cùng, Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai. Đức Phật mở đầu kinh này thì Đức Phật mới nói là có nhiều vị Phật ở trong quá khứ rất là lâu xa xuất hiện, tuần tự nhau xuất hiện. Cho đến khi có một Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai ra đời, thì lúc đó ở trong đất nước đó, cái vị quốc vương đó nghe Đức Phật thuyết pháp, cho nên rất phát tâm hâm mộ hoan hỷ, từ bỏ ngôi vua xuất gia làm tỳ kheo, có hiệu là Pháp Tạng. Đó là tiền thân của Phật A Di Đà đó. Pháp Tạng tỳ kheo mới đến chỗ, đến nơi của Đức Phật Thế Tự Tại Vương, đảnh lễ rồi tán thán xưng dương. Sau khi mà đảnh lễ xưng dương tán thán thì Ngài Pháp Tạng đó cũng nói lên cái tâm nguyện của mình. Tức là khi nào mà con làm Phật thì con cũng giống như Đức Phật. Đức Phật đây là Thế Tự Tại Vương ấy đó. Và Ngài ta ca ngợi. Ngài trở thành Phật là để làm cho tất cả chúng sinh đều không còn bị khủng bố, không còn bị sợ hãi. Trong này có một câu kệ cho mình thấy này. Thì hôm qua mình cũng nghe đại khái. Nếu mà mình muốn cho cái Phật Pháp nó vào trong tâm mình mau lẹ, thì mình cũng phải gần gũi với Đức Phật. Như hôm qua mình nghe đó, sở dĩ mà nhiều khi mình đọc kinh Phật này nó mà mình không có dám nói gì hết á, mình nghe một vị thầy nói khác với kinh á, mình không có dám nghĩ là vị thầy nó sai, là bởi vì sao? Bởi vì mình xa lạ với Phật, mình xa lạ với pháp, mình gần gũi với vị thầy, thành ra tự nhiên cái tâm của mình nó lưỡng lự vô cùng. Thành ra đó là hôm qua mình nghe nói cách tu mà cho nó thật là thân cận là vậy. Bây giờ mình nghe trong này nói, giả sử có chư Phật số trăm ngàn muôn ức, vô lượng đấng đại thánh, như số cát sông Hằng. Nói tóm lại là bây giờ có số Phật nhiều như số cát sông Hằng như vậy. Dầu cúng dường tất cả chư Phật Thế Tôn ấy, vẫn chẳng bằng cầu đạo. Tâm vững chắc, chẳng bỏ. Mình thấy là bây giờ đó mà mình có cúng dường như vậy, vô lượng chư Phật Thế Tôn nó không bằng cái tâm cầu đạo của mình mà không thối chuyển. Thế ra mình biết ngay rằng là tâm mạnh nhất, tâm nguyện đạo nó mạnh nhất, chứ không phải là một cái hình thức, một cái nghi thức nào. Tuy rằng tất cả hình thức, nghi thức nó đều có giá trị, đều có quý, nhưng nếu không có cái tâm đạo thì coi như không. Cũng như nước rất tốt, phân bón rất tốt, mà không có cái hạt nhân, không có cái hạt giống ở trong đất thì nó vô ích. Thế nên mình phải biết chỗ chính chỗ nào. Đó. Mình biết như vậy. Mình thờ Phật, chú nguyện rất tốt, nhưng mà chính yếu là cái tâm thờ Phật của mình. Tâm thờ Phật mình không đúng, mình có chú nguyện gì, có đưa cho Ngài Đạt Lai Lạt Ma chú nguyện đi nữa cũng vô ích. Thành ra ăn thua là cái tâm của mình á, mà cái tâm đạo nó rất là khó. Mình đừng tưởng là mình có cái tâm tin Phật, có cái tâm đạo là nó xong rồi đó, là mình có tâm đạo không có được. Cái tâm mình á, mà nó có một cái gì nó không đúng là nó bị tổn. Ví dụ như là mình nghĩ là chỉ có Tây Tạng mới đúng, còn Việt Nam là sai. Mình nghĩ như vậy một cái á, là tâm đạo mình nó tổn liền lập tức. Đó, thành ra chính ở cái chỗ đó mà mình biết cái chỗ chính nó nằm ở chỗ nào mà mình cẩn thận. Mình muốn cho những cái pháp chú nguyện của bên Tây Tạng nó linh ứng á, thì cái tâm của mình dứt khoát không được coi thường cái bất cứ một cái tôn giáo nào, bất cứ một cái Phật giáo nào, mà mình còn phải coi trọng nữa. Thì lúc bây giờ đó, cái sự chú nguyện nó mới linh ứng. Còn mình đã chú nguyện đến đâu đi chăng nữa mà tâm mình nó như vậy á, là nó tổn hết tất cả phước đức. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó. Còn bây giờ mình có một tượng Phật, mình không chú nguyện gì hết. Tại sao lại không chú nguyện? Cái tâm mà lễ lạy Phật hàng ngày của mình đó là sự chú nguyện chứ còn gì nữa. Cái sự mà lễ lạy hàng ngày của mình, cái tâm tôn kính, cái sự thờ phượng của mình đó là chú nguyện. Cái đó nó chú nguyện mạnh hơn là mình để kinh pháp bằng chữ, bằng giấy ở trong đó. Còn cái lực trì nguyện của các vị khác theo một nghi thức nào đó thì nó là cái lực gia trì của vị đó thôi. Còn bao giờ mà từ cái lực của chính mình á, nó chú nguyện cho cái pho tượng mình thờ mà nó mạnh ra, lúc đó cái pho tượng đó mới đúng là có duyên với mình và đúng với tương ưng với lại cái sự tu tập của mình. Thành ra mình phải hiểu điều đó nữa. Mà đây nó nói đó, mình có cúng dường tất cả chư Phật Thế Tôn ấy cũng chẳng bằng cái tâm cầu đạo của mình không thối chuyển. Thế ra mình biết ngay là cái điểm chính ở chỗ nào. Đây là câu kệ của Ngài Pháp Tạng, là tiền thân Phật A Di Đà. Và Ngài nói như vậy để cho mình nghe đó, mình biết đó, cực lạc thế giới rất là mạnh. Ví như hằng hà sa thế giới của chư Phật và vô số quốc độ không thể nào đếm hết, quang minh đều chiếu đến, mà quang minh của Phật đều chiếu đến, khắp hết tất cả những cõi ấy, siêng tinh tấn như vậy, sức oai thần khó lường. Nếu lúc tôi làm Phật, tức là Ngài Pháp Tạng nói, nếu lúc con mà làm Phật, cõi nước con đệ nhất, nghĩa là tất cả những cõi Phật mà hiện giờ đó, mà cái Thế Tự Tại Vương chiếu hỏa quang đến nhìn thấy, bao nhiêu cõi Phật như vậy, thì Ngài nguyện là khi nào mà con thành Phật, thì cõi nước của con là hạng nhất ở trong đó, đệ nhất trong đó. Rất nhiều thứ kỳ diệu, đạo tràng rất siêu tuyệt, cõi nước như niết bàn, không cõi nào sánh bằng. Con sẽ luôn thương tưởng độ tất cả chúng sinh mười phương khác sinh về. Sinh về lòng vui mừng thanh tịnh. Về đến nước của con đều sung sướng an ổn. Trông mong Phật chứng minh. Lúc giờ Ngài nói xong những cái nguyện như vậy, mới bảo mong Phật Thế Tự Tại Vương chứng minh cho con được thành tựu. Do cái sức muốn tinh tiến, muốn là đây là nguyện lực ấy, tinh tiến, con phát nguyện như trên, mười phương chư Thế Tôn trí huệ lớn vô ngại, khiến cho Thế Tôn này biết tâm niệm của con. Ngài nguyện rằng là cái nguyện của Ngài, giả sử thân con ở trong những chốn khốn khổ, con tinh tiến hành đạo để đắc được cái nguyện đó, nguyện nó đến hành, chịu đựng không hối tiếc. Lúc mà Tỳ Kheo Pháp Tạng nói kệ tụng đó xong, mới bạch với Đức Phật Thế Tự Tại Vương rằng: Thế Tôn, con đã phát tâm vô thượng chính giác, xin Thế Tôn rộng tuyên kinh pháp cho con. Con sẽ tu hành nhiếp lấy Phật quốc thanh tịnh vô lượng trang nghiêm. Tức là đây là tâm nguyện của Phật, của Ngài Pháp Tạng, là tiền thân Phật A Di Đà, sẽ tu hành và nhiếp lấy tất cả những cái trang nghiệm vô lượng của các cõi Phật, và khiến cho con mau thành bậc chính giác, nhổ hết tất cả gốc rễ sinh tử khổ lụy. Thế Tự Tại Vương Như Lai nói với Pháp Tạng Tỳ Kheo như sau: cái công hạnh tu hành trang nghiêm Phật độ đó ông tự biết lấy. Bây giờ ông nhìn thấy ông phát nguyện như vậy, ông hãy tự hiểu lấy, tự biết lấy, làm lấy. Tỳ Kheo Pháp Tạng thưa: Thưa Thế Tôn, nghĩa ấy rất sâu rộng, không phải cảnh giới của con hiểu được. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn chỉ dạy cái công hành tịnh độ của chư Phật Như Lai. Con nghe rồi sẽ y theo tu hành để hoàn thành sở nguyện. Ở đây là Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai nói với Ngài Pháp Tạng Tỳ Khưu là ông hãy tự tu tập lấy đi. Ông đã thấy biết được như vậy, tự tu tập đi. Nhưng mà Ngài nói không đủ sức, phải nương vào thần lực của Phật chỉ dạy. Lúc ấy Phật Thế Tự Tại Vương biết Tỳ Kheo Pháp Tạng cao minh trí nguyện sâu rộng, liền giảng dạy rằng: ví như biển cả kia có một người lấy đấu, đấu là một cái đồ đong lường, múc nước trải qua kiếp số. Trải qua kiếp số tức là diều kiếp, thì đều có thể làm cạn đáy được, đáy cạn đến đáy được châu báu vi diệu. Người nào mà trí tâm tinh tiến cầu đạo chẳng ngưng, tất sẽ có kết quả, có nguyện gì mà chẳng được thành. Nguyện của đạo nó rất là khó, cho nên ví dụ như là mình tát nước ở biển đó. Nhưng Ngài Thế Tự Tại Vương nói tát nước ở biển đó, cứ tát đi thì hết, bao nhiêu kiếp trải qua rồi cũng sẽ hết. Tu tập cũng vậy, thực ra tu tập rất lâu đời lâu kiếp. Tu tập cái đạo á. Sau đó Đức Thế Tự Tại Vương Phật thấy rõ cái tâm nguyện của Ngài Pháp Tạng, không ngại gì cái số kiếp lâu xa như vậy, sẵn sàng làm cái chuyện đạo, tức là phát được cái tâm nguyện đạo đúng nghĩa. Nên mới nói về 210 ức quốc độ chư Phật, 210 ức. Nếu ức lấy con số ngày nay là 100 triệu thì 210 nhân lên cho 100 triệu. Cõi Phật, 210 ức quốc độ chư Phật. Nào là vấn đề thiện ác của các hàng người trời, sự xấu tốt của cõi nước này, cõi nước kia, ứng theo tâm nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng mà hiện rõ ra cho thấy. Đó là do cái tâm nguyện đạo nó mạnh đến mức độ đó cho nên nhìn thấy. Và Phật gia trì lực, tức là Phật đưa Ngài Pháp Tạng vào trong cái nguyện lực của Phật, thấy tất cả. 210 ức quốc độ chư Phật, tất cả cái tốt xấu đẹp hay dở gì của các quốc độ đó. Nghe và thấy các quốc độ nghiêm tịnh rồi, tỳ kheo Pháp Tạng phát khởi thệ nguyện thủ thắng vô thượng. Tâm Ngài tịch tịnh, trí Ngài rỗng rang, tất cả thế gian không có ai bằng. Và Ngài tư duy để nhiếp lấy công hạnh trang nghiêm, thanh tịnh các nước Phật này trong vòng 5 kiếp. Thế là mình biết đó là sự tu tập. Nó lâu dài như vậy. Ngài A Nan nghe xong cái thấy, trong khi ở đây sống có 5 năm, chừng 60 năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, còn giờ nghe nói thời đó sống theo kiếp không à? Ngài A Nan mới hỏi Phật Thích Ca, bạch Đức Thế Tôn, người cõi Phật xưa ấy thọ mạng bao lâu? Đức Phật nói, này A Nan, Đức Phật Thế Tự Tại Vương thọ mạng 42 kiếp. Đó. Thành ra Ngài... Mình á, bây giờ mình nghe trong Kinh A-di-đà, nếu mình tu, mình tư duy về cõi Phật Cực Lạc á, hoặc trong một ngày cho đến trong bảy ngày. Trong lúc Ngài Pháp Tạng Tỳ Khưu á, mà tư duy về tất cả 210 ức quốc độ chư Phật. Các cái thanh tịnh ở trong 210 ức quốc độ đó trong vòng 5 kiếp. Hồi ấy tỳ kheo Pháp Tạng nhiếp lấy công hành thanh tịnh trang nghiêm của 210 ức cõi Phật và tu tập xong. Ngài đến trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai cúi lạy chân Phật, đi quanh bên phải 3 vòng, chắp tay đứng lại, bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, con đã nhiếp lấy công hành trang nghiêm thanh tịnh của 210 ức cõi Phật. Thế Tự Tại Vương Như Lai mới nói, nếu đã vậy, nay ông nên nói ra trình bày, đã đến đúng cái lúc để làm chuyện đó. Để mà phát khởi và làm hoan hỷ tất cả đại chúng. Bồ Tát mà tu hành pháp ấy thì sẽ đầy đủ được vô lượng đại nguyện. Lúc đó tỳ kheo Pháp Tạng mới thưa rằng, bạch Thế Tôn, con mong được xét soi. Con sẽ trình rõ tất cả những điều nguyện mà con đã phát. Thật ra đây chỉ nói 48 nguyện chính yếu. Thì trước hết, nguyện đầu tiên hết, mình nghe đó. Nếu như tôi đắc Phật, tức là thành Phật, như tôi mà đắc Phật, nếu trong nước mà có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì không thành chứng giác, tức là không chịu ở ngay vị chứng giác, không nắm giữ lấy cái địa vị chứng giác, gọi là không thủ chứng giác. Tức là trước hết là Ngài dứt khoát rằng là mình mà thành Phật đó, là cõi nước của mình không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì sau khi xét 210 ức cõi Phật thì thấy có nhiều cõi Phật đó, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chúng sinh rất là khổ đau. Thì bây giờ Ngài phát nguyện đầu tiên hết là như vậy. Nguyện đầu tiên cho thấy rằng là cái khổ thực là gọi là khổ không có. Khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Hoại khổ á, là chư thiên. Chư thiên có tất cả những cái sung sướng, nhưng rồi nó sẽ đến cái lúc mà ngũ suy tướng hiện và sẽ phải biến mất khỏi cái thế giới của chư thiên. Tức là sự chết nó hiện ra. Lúc đó gọi là hoại khổ. Thì ở cõi này là chúng sinh cùng với Phật sống vô lượng, vô biên, vô số kiếp. Không có cái hoại khổ đó. Sau nữa là hành khổ. Hành khổ là ở các cái cõi sắc, vô sắc. Cõi sắc nhất là cõi vô sắc, không có sắc tướng nữa. Thì sắc tướng nó mới hoại. Không có sắc tướng lấy cái gì hoại mà khổ. Nhưng chỉ có tâm thức, nhưng tâm thức vẫn chịu cái biến diệt gọi là hành khổ. Vẫn mất đi tâm thức đó. Tâm thức mà của các người ở cõi vô sắc á, nó là quả báo của sự tu tập tứ vô sắc định. Nó là quả báo, cho nên nó vẫn bị biến dịch thay đổi và nó vẫn có đến lúc nó mất. Cho nên nó bị hành khổ. Hành là thay đổi, biến dịch. Nhưng mà không kêu là hoại là bởi vì không có sắc tướng. Thì tất cả chúng sinh ở cõi này sẽ đắc được Đại A-La-Hán và đắc được Nhất Sinh Bổ Sứ, Bất Thối Chuyển Bồ-Tát. Thành ra hành hoại gì ở trên cõi này là cũng từ từ tiêu tán hết. Nhưng mà trước tiên hết đó là khổ khổ là chắc chắn không có. Thế là địa ngục ngạ quỷ súc sinh không có. Nguyện đó là nguyện thứ nhất. Nguyện thứ nhất là nguyện không có ta mắc đạo. Nguyện thứ hai, như tôi đắc Phật, người trời ở trong nước, sau khi thọ chung, nếu mà lại phải chịu đọa vào ba ác đạo, thì không thủ chính giác. Tức là sau khi thọ chung, mà không có bao giờ bị sinh ba ác đạo, thì cái nguyện thứ hai này, nếu mình coi các bản khác á, thì có bản nói là nguyện thứ hai này như sau. Nguyện thứ hai này là nếu ai mà đã sinh về cõi cực lạc, rồi lại nguyện đi sinh về cõi khác để hành Bồ Tát Đạo hay để tu tập gì theo nguyện của mình á, thì sinh đã sinh về cực lạc rồi mà đến khi mà qua các cõi khác á, thì dứt khoát có sinh tử làm sao đi nữa cũng không có đọa tam ác đạo. Thì nó có khác như vậy. Còn đây là nói trời người trong nước sau khi thọ chung. Thì có nghĩa là trời người trong nước cũng có vô lượng thọ nhưng mà cũng có lúc thọ chung. Nghĩa là vậy. Thì thọ chung tức là lúc lâm chung, lúc mất, lúc chết. Lúc chết, chết ở trong cõi đó không có ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên không cách gì mà sinh vào đó. Mà cũng không hề đi sinh vào cõi khác. Sinh vào tam ác đạo ở các cái cõi Phật khác. Thì nghĩa cái thứ hai nó như vậy. Thành ra mình nhớ nguyện thứ nhất, nguyện thứ hai, ai muốn học tu tịnh độ một cách vững vàng thì đôi khi mình phải thuộc 48 nguyện. Nguyện thứ nhất, nguyện thứ hai là về tam ác đạo. Nguyện thứ nhất là không có tam ác đạo. Nguyện thứ hai là chúng sinh mà có thọ chung cũng không có chuyện đọa tam ác đạo. Nguyện thứ ba, như tôi mà đắc Phật, trời người trong nước mà chọn không có màu chân kim thì không thủ chính giác. Màu chân kim, kim là vàng, màu vàng. Mình thường thấy sơn màu vàng. Mấy bữa mình thấy tượng Phật của thầy Minh Tánh á, vậy. Mà chân tức là màu vàng chân chính, vàng thật. Đây là một cái màu mà Đức Phật Thích Ca, cái màu da của Phật Thích Ca, và nó là một trong 32 cái tướng tốt, một trong những cái tướng hảo, tướng tốt. Như nguyện thứ tư, như tôi đắc Phật, người trời ở trong nước hình sắc không đồng mà lại có đẹp, có xấu khác nhau, thì tôi không thủ chính giác. Tức là như vậy, nguyện thứ ba, nguyện thứ tư, Mình nhớ nguyện thứ nhất, nguyện thứ nhì. Mình không cần phải thuộc lòng cái câu đó, mình biết là những nguyện đó nó nói gì. Nguyện thứ nhất, nguyện thứ nhì là về tam ác đạo, không có và không đọa. Nguyện thứ ba và nguyện thứ tư là nói về cái hình tướng, đầu tiên là màu sắc, là đều màu chân kim, màu nước da. Điều thứ hai là thân tướng không có đẹp xấu khác nhau, không có người nào đẹp hơn. Đấy. Như vậy là bình đẳng. Đấy. Nguyện thứ năm. Này, mình sẽ thấy nguyện thứ 5, nguyện thứ 6, nguyện thứ 7, nguyện thứ 8, nguyện thứ 9. Đó. 5, 6, 7, 8, 9. 5 nguyện đó là về các thần thông. Nguyện thứ 5, nếu như tôi đắc Phật, trời người trong nước không biết túc mệnh thông á, ít nhất là biết việc trong 100.000 ức na do tha kiếp, thì tôi không thành chính giác. Tức là vị nào ở trong nước này cũng biết được cái đời trước của mình. Ít nhất là trong 100.000 ức na do tha. Na do tha cũng là ức nữa. 100.000 ức ức kiếp. Tức là vị nào cũng phải biết. Mà ít nhất là như vậy. Còn biết thông thường là biết rất là nhiều. Thì mới thành Phật. Cho nên một khi Ngài thành Phật rồi, thì nhân dân trong nước đều như vậy hết. Nguyện thứ 6 là tôi đắc Phật, trời người trong nước mà không đắc thiên nhãn thông. Thấy được ít nhất là 100.000 ức na do tha cõi nước chư Phật thì không thủ chính giác. Nguyện thứ 7, tôi đắc Phật, trời người trong nước mà không đắc được thiên nhĩ thông, là sẽ nghe được ít nhất là 100.000 ức na do tha chư Phật thuyết pháp. Nghe rồi mà không chọn thọ trì được, không thì tôi không thành chính giác. Tức là nghe tất cả chư Phật thuyết pháp. Thành ra đây mình theo cái nguyện ở đây thì mình sẽ biết rằng là không phải sinh về cõi đó, là mình chỉ nghe chim nói pháp, tiếng gió thổi qua cây với lại thổi qua linh báu nói pháp, mà còn nghe chư Phật ở các phương khác nói pháp nữa, mà nói xong là nhớ chọn được hết. Đó là theo cái nguyện thứ 7 này. Nguyện thứ 8, như tôi đắc Phật, trời người trong nước mà không đắc được thấy được tha tâm trí, ít nhất là biết tâm niệm chúng sinh trong 100.000 ức na do tha cõi nước chư Phật thì tôi không thủ chính giác. Tức là không phải là biết tâm của người khác trong cùng một cõi nước mình, mà biết của chúng sinh ở cõi nước khác nữa. Tức là mình sinh về tịnh độ, mình sẽ biết hết tâm của những người cõi này. Đó là tha tâm thông, tha tâm trí. Nguyện thứ 9, như tôi đắc Phật, trời người trong nước mà không đắc được thần túc thông, trong khoảng một niệm, tức là khởi lên tâm một cái, mà không siêu quá được ít nhất là 100.000 ức ức cõi nước chư Phật, không thủ chính giác. Nghĩa là mình mà cất bước đi một cái á, là nó qua đến 100.000 ức ức cõi nước chư Phật. Đi lẹ như vậy á. Đó là từ nguyện thứ 5 đến nguyện thứ 9. 5 nguyện này là về 5 thần thông. 2 nguyện đầu là về tam ác đạo. 2 nguyện kế là về màu da và thân tướng đồng nhau. Mình cứ theo như vậy mà nhớ. Thì vị nào mà nhớ thuộc lòng luôn thì càng tốt. Nhớ như vậy để nó càng thâm nhập, càng gần gũi với nguyện của Phật A-di-đà. Càng gần Phật A-di-đà thì nguyện đạo của mình càng phát mạnh. Như là mình đã nghe hồi hôm qua. Giờ mình tạm ngưng đây. Nguyện đem công đức này Don't.